từ bi đạo tràng lương hoàng sám pháp lại nữa. Lại có chúng sanh thân hình dài lớn tai điếc không chân không có, quằn quại bò lết mà đi, chỉ ăn đất cát mà sống, bị các sâu trùng nhỏ nhiễm căn rứt ngày đêm chịu khổ vô cùng mà không gián đoạn. Vì nhân duyên vì mắc phải tội ấy, Phật dạy vì đời trước làm người chỉ biết có mình không tin lời hay, lời lành của kẻ khác bất hiếu với cha mẹ, trái ý phản nghịch, hoặc làm địa chủ hay làm quan to trấn nhầm bốn phương, hoặc làm châu trưởng quận trưởng cai trị đốc xuất dân chúng mà cậy oai ỷ thế, xâm đoạt của người cách vô lý, không đạo đức làm cho dân chúng cùng khổ. Vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy, lại có chúng sanh đuôi cả hai mắt, không thấy biết vì hoặc bị cây đè hoặc xa hầm hố mà chết, chết rồi sống lại rồi chết, cứ như thế mày. Vì nhân duyên vì mắc phải tội ấy, Đức Phật đáp vì đời trước không tin tội phước che ánh sáng của Phật, mai bít mắt người giam nhốt chúng sanh, lấy bao lấy đại bao đầu chúng sanh không chưa trông thấy, vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe lời kinh dạy như vậy rất đáng sợ hãi, chúng con cùng có thể đã làm những tội như thế, nhưng vì vô minh che lấp tâm tành nên không tự nhớ biết đó mà thôi. Những tội như vậy vô lượng vô biên, đến đời sau sẽ chịu khổ bao. Ngày nay chí tâm một lòng tha thiết đầu thành đánh lệ, nằm dốc sát đất như núi Thái Sơn sụp đổ, cầu xin sám hối, hổ thẹn ăn năn cải đổi tâm tánh. Những tội đã làm rồi nhờ sám hối mà trừ diệt, những tội chưa làm từ nay thanh tịnh, nguyện xin quy y hết thảy mười phương chư Phật. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thải tam bảo, nguyện xin tam bảo rủ lòng đại từ đại bi, gia hộ cứu vớt khiến các chúng sanh liền được giải thoát. Vì các chúng sanh mà diệt trừ những nghiệp địa ngục ngã quỷ súc sanh, khiến các chúng sanh rốt ráo không chịu các quả báo dở nữa, khiến các chúng sanh bỏ khổ trong ba đường ác đồng đến chỗ trí huệ, đều được an ổn hoàn toàn an vui. Nguyện xin Tam Bảo đem ánh sáng đại quang minh, diệt trừ mê mờ rất si ám cho chúng sanh, phân biệt rộng rãi giải thích rõ ràng pháp môn vi diệu, thầm thâm nhiệm màu cho chúng sanh nghe, khiến chúng sanh đều được chứng quả vô thượng bồ đề thành bậc chánh giác. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại nên chỉ thành nhất tâm mà nghe, suy nghĩ cho kỳ. Tin tưởng Bồ Tát bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, lại có chúng sanh ngọng liệu âm á miệng, không thể nói dầu có nói cũng không rõ ràng. Vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy? Phật đáp: vì đời trước người ấy phỉ báng Tam Bảo, khinh quỷ thánh đạo, bàn luận việc sâu tốt của người, tìm việc hay dở của người vu oan cho kẻ lương thiện, ghen ghét người hiền. Vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Lại có chúng sanh bụng lớn như trong, cổ nhỏ như kim, không thể ăn nuốt được. Nếu có đồ ăn biến thành máu mủ. Vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy? Phật đáp: vì đời trước người ấy trộm cắp đồ ăn của chúng. Khi có đại hội xâm các thức ăn ngon, người ấy lấy riêng mà ăn, hoặc lấy mè muối gạo cơm ra chỗ khuất mà ăn, lại thêm keo rít tiếc của mình tham của người, thường ôm lòng độc ác cho người uống thuốc độc nghẹt thở không thông. Vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Lại có chúng sanh thường bị ngục tốc thiêu đốt, dội nước sắc cây nóng vào thân, đóng đinh sắt vào thân đóng, rồi lại tự nhiên hỏa bốc thiêu cháy. Thân thể thải đều phỏng đỏ, vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy? Phật đáp: vì đời trước làm thầy chăm lễ tổn thương thân thể của người, chăm chích không lành, gạt người lấy của, làm cho người đau khổ. Vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Lại có chúng sanh thường ở trong cái vạc nước sôi, ngưu đầu ngục tốt tay cầm xóa sắc mộc, bỏ vào vạc nấu chín rục, rồi thổi cho sống lại. Sống lại rồi nấu nữa, vì nhân duyên gì nên mắc phải tội như ấy? Phật đáp: vì đời trước người ấy làm nghề hàng thịt giết chúng sanh, trụng nước sôi nhổ sạch lông, giết hại rất nhiều không thể kể xiết vì nhân duyên ác nghiệp mấy. Nên mắc phải tội như vậy. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe lời kinh dạy như vậy rất đáng sợ hãi. Chúng con không biết ở trong đường ác nào đã từng làm vô lượng tội nghiệp như thế. Đời sau quyết phải mắc quả bao ác nghiệp ấy trong ngay trong đời hiện tại. Chúng con cũng có thể mắc phải quả bao ác nghiệp ấy ấp úng ngỗng liều. Miệng không thể nói hoặc bụng lớn cổ nhỏ, không thể ăn nuốt mạng sông vô thường. Ngày nay tuy an vui, ngày mai thế nào không thể biết được. Thịnh linh gặp phải quả bao đơn, không thể thoát được mọi người đều nên hiểu rõ ý ấy. Nhất tâm chánh niệm chớ tư tưởng gì nữa, chỉ một lòng tha thiết nằm dốc sắc đất đầu thành đánh lệ. Nguyện vì hết thảy chúng sanh ở khắp trong bốn loại sáu đường ngày nay đang chịu khổ, đã chịu khổ hay sẽ chịu khổ, mà quy y thế gian đại từ bi phụ. Lại quy y như vậy mười phương, tận hư không giới hết thải tam bảo, nguyện xin chư Phật chư Đại Bồ Tát đem sức đại từ đại bi cứu hộ hết thảy chúng sanh đang chịu khổ, dùng sức thần thông diệt trừ ác nghiệp cho các chúng sanh hoàn toàn không đọa trở lại trong ba đường khổ, đến được chỗ an vui thanh tịnh. Khi ra chỗ nào cũng được thanh tịnh, công đức đầy đủ không thể cùng tầng, xả thân thọ thân hằng gặp chư Phật, đồng với các vị Đại Bồ Tát đang thành đẳng chánh giác vậy. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại giá tâm lực lắng tai nghe kỳ, tin tướng Bồ Tát lễ bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, lại có chúng sanh ở trong quả thành tâm can bị thiêu đốt, bốn cửa thành tuy mở nhưng chạy đến thì cửa liền tự đóng lại, chạy khắp đông tây cũng không ra được, bị lửa thiêu sạch vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy. Phật đáp: vì đời trước làm người thiêu đốt rừng núi phá vỡ bờ đê, chiên rán các thứ trứng gà vịt làm cho chúng sanh bị thiêu bị đốt mà chết nên phải mắc tội như vậy. Lại có chúng sanh thường ở núi tuyết sơn bị gió lạnh thổi, da thịt nứt nở cầu chết không được, cầu sống không được, khổ sở vô cùng không thể chịu nổi, vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy. Phật đáp: người ấy đời trước làm giặc, đón đường bóc lột áo quần người khác để tự tư giường, mùa đông giá lạnh lót truồng hình người khác, làm cho họ phải chết lạnh và lột da xẻ thịt trâu dê, làm cho chúng sanh đau khổ vô lượng. Vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Lại có chúng sanh thường ở trên núi giao rừng kiếm rờ đúng vào đâu thì liền bị cắt đứt đó. Thân thể tay chân đều bị chặt nát đau đớn khổ sở không thể chịu nổi. Vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy? Phật đáp: vì người ấy đời trước làm nghề sát sinh, phanh thây xẻ thịt chúng sanh, cắt xẻo bóc lột, cốt nhục chia lìa, đầu mình tan ra, treo lên trên cao, cân lượng mà ban, hoặc treo sống mà ban, đau đớn vô cùng, chúng sanh không thể chịu nổi. Vì nhân duyên ác nghiệp ấy nên mắc phải tội như vậy. Lại có chúng sanh tai mắt vân vân, năm căn không đủ, vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy? Phật đáp: vì đời trước nuôi chim bay chó chài để đi săn bắn, bắn chim bắn thú hoặc bắn bể đầu hoặc bể đứt chân, nhổ sống lông cánh làm chung sanh đau khổ vô cùng không thể chịu nổi. Vì nhân duyên ấy nên phải mắc tội như vậy. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe lời kinh giải như vậy, rất đáng sợ hãi cùng nhau chí tâm một lòng tha thiết năm dốc sắc đất, đậu thành đánh lễ nguyện vì hết thảy chúng sanh trong mười phương Phật hoặc đã chịu khổ hoặc đang chịu khổ hoặc sẽ chịu khổ mà quy y thế gian đại từ bi phụ. Lại quý y như vậy mười phương tận hư không giới hết thải tam bảo, nguyện xin tam bảo đem lòng đại từ đại bi cứu hộ hết thải chúng sanh trong mười phương, khiến các chúng sanh hiện đang chịu khổ liền được giải thoát, chúng sanh sẽ chịu khổ hoàn toàn đoán trừ phiền não, rục ráo không xa đọa trở lại trong ba đường ác nữa. Từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật trừ sạch ba nghiệp chướng, diệt hết năm sợ hãi, hoàn toàn đầy đủ công đức trang nghiêm, nhiếp qua hết thảy chúng sanh hướng về vô thượng đạo, thành bậc chánh giác. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại lắng lòng mà nghe, tinh tướng Bồ Tát bạch Phật bạch Đức Thế Tôn. Lại có chúng sanh què trệt lưng cong tay chân cong quắp không thể cầm nắm, không thể đi đứng vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy. Phật đáp: vì đời trước làm người độc ác để binh khi giữa đường, đặt súng đặt gươm đào hầm đào hố, hãm hại chúng sanh, vì ác nghiệp ấy nên mắc phải tội như vậy. Lại của chúng sanh bị các ngục tốt trói buộc thân thể, gông cầm khổ ách không thể thoát được, vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy? Phật đáp: vì đời trước người ấy chài lưới chúng sanh, buộc nhốt lục xúc hoặc làm chủ tề, quyền hành địa phương cai trị dân chúng, tham lam dơ viết giảm oan người vô tội, lương thiện oán hận không biết kêu ai. Vì ác nghiệp ấy nên mắc phải tội như vậy. Lại của chúng sanh hoặc điên hoặc si hoặc cuồng hoặc sợ, không phân biệt được tốt xấu, vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy? Phật đáp: vì đời trước người ấy uống rượu say xưa, loạn trí loạn tâm, phạm 36 lỗi nên đó làm người ngu si. Cũng như người say không phân biệt được tốt xấu, thượng hạ tôn ti, vì ác nghiệp ấy nên mắc phải tội như vậy. Lại có chúng sanh thân lụng hình nhỏ, âm tạng rất lớn, thả xuống thì thân đau, phải vách ra sau lưng mà đi, đi đứng nằm ngồi đều bị trở ngại. Vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy? Phật đáp: vì đời trước buôn bán vàng ngọc, khen vật báo của mình, chê vật báo của người, thay đổi thành dấu dặn cân bè móc, vì ác nghiệp ấy nên mắc phải tội như vậy. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, nghe lời Phật dạy như vậy rất đáng sợ hãi, cùng nhau nhất tâm một lòng tha thiết, năm dốc sát đất đầu thành đánh lệ, nguyện vì hết thảy chúng sanh đã chịu khổ, hết thảy chúng sanh sẽ phải chịu khổ trong sáu đường, và nguyện vì cha mẹ sư trường, tinh thí đàn diệt, thiện ác tri thức rộng ra, cho đến hết thảy chúng sanh khắp trong mười phương, mà quy y thế gian đại từ bi phụ. Lại quý y như vậy mười phương, tận hư không giới hết thải tam bảo, đệ tử chúng con ngày nay mong nhờ Phật lực, Pháp lực, Bồ Tát lực, nguyện vì hết thải chúng sanh mà đảnh lễ quý y cầu xin sám hối. Những chúng sanh đã chịu khổ rồi, xin nhờ sức đại từ bi của chư Phật, chư Đại Bồ Tát liền được giải thoát. Những chúng sanh chưa chịu khổ, từ nay trở đi cho đến ngày thành đạo, rút ráo không trở đọa lại trong các đường ác nữa, xa lìa tám nạn khổ, bẩm thọ tam phước sinh, được các căn lành thành tựu bình đẳng, đầy đủ trí huệ thành tựu biện tài, thanh tịnh tự tại cùng với chư Phật thành bậc chánh giác. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, nên biết dụng tâm lắng lòng mà nghe. Tin tướng Bồ Tát bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, lại có chúng sanh hình trạng rất xấu, thần đen như mực, hai tay lại xanh, hai vai nổi lên, mặt phẳng mũi dẹp, mắt đỏ dạng ngầu, răng nưu thừa sung, hơi miệng tanh hôi, dê ngắn và ung thùng, bụng lớn lưng nhỏ, tay chân cong quắp, sườn sườn xương sống nổi lên, tốn giải ăn nhiều, ghẻ dữ tanh hôi, mau mũ nhơ nhớp, bệnh thủy thủng càng tiêu phung hồi, ung thư bao nhiêu điều ác độc hung dữ đều dồn vào thân. Dầu muốn thân cận người không để ý, nếu người khác làm tội vô cớ mình cũng liên can mang quà. Hàng không được thấy Phật nghe Pháp, không biết Bồ Tát không biết Thánh Hiền. Ra vào nơi đau khổ không bao giờ cùng tần, vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy. Đức Phật dạy, vì đời trước làm con bất hiếu với cha mẹ, làm tôi không trung chánh với vua, làm người trên không thương kẻ dưới, làm người dưới không biết kính kẻ trên, không thành thật không thụ tinh với bạn bè, không nhân nghĩa với làng xóm, không chức tước với triều đình, không đạo đức trong sự xử đoán, không có độ lượng mà lòng dạ đạo điên, sát hại quần thần khinh khi tôn trường, bán nước buôn dân phá thành phá lụy, cướp giật trộm cắp ác nghiệp vô lượng, lại khen mình chê người xâm lấn già nua, lấn hiếp cô độc, bán bổ người hiền khinh mạng sự trường, khi dối kẻ hạ tiền, tóm lại là phạm hết thải tội, vì nhân duyên ấy nên mắc phải ác bao, tội nghiệp như vậy. Lúc bấy giờ những người bị tội nghe Phật dạy như vậy, khóc lóc đồng đìa, nước mắt trào như mưa, bèn bạch Phật rằng: nguyện xin Thế Tôn sống mãi ở đời, thuyết Pháp giàu quá cho chúng con mong được giải thoát. Phật đáp: nếu ta sống mãi ở đời, những người bạc phước không trọng căn lành, họ bảo ta còn sống mà không lo nghĩ đến vô thường, tự do tạo ra vô lượng tội ác, sao ăn năn không kịp. Thiện nam tử ôi, vì như con thơ, mẹ thường ở bên mình thì con không nghĩ đến sự gặp mẹ là khó. Lúc nào mẹ đi vắng, con mới liền sinh tâm nhớ tường, khao khát luyến mẹ, lúc ấy mẹ trở lại con mới vui mừng. Thiện nam tử ôi, ta nay cũng như vậy, ta biết chúng sanh không tìm cầu sự thật, thường trú chân tâm cho nên ta nhập niết bàn. Lúc bấy giờ Phật đôi trước những chúng sanh đang chịu tội đó mà nói bài kể rằng: nước chảy không thường đầy, lửa mạnh không thường đốt, mặt trời mọc rồi lặn, mặt trăng tròn rồi khuyết. Sự tôn trọng giàu sang càng vô thường hơn nữa. Nghĩ lại phải siêng năng đảnh lễ ngôi Tam Bảo. Lúc bấy giờ Phật nói lời kể ấy rồi, các người bị tội kia thảy đều buông rầu mà bạch Phật rằng: hết thảy chúng sanh làm những việc lành gì mà xa lìa được những tội khổ ấy? Đức Phật dạy: này thiện nam tử, phải siêng năng hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trường, quy y Tam Bảo, siêng tu hạnh bố thí trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định trí huệ, từ bi hỷ xả, xem kẻ oán người thân như nhau, không có thân sơ, không khinh người già nua cô quả, không khinh kẻ nghèo hèn, ủng hộ người như giúp đỡ mình, không có tâm ác đối với người. Nếu các người hay tu hành được như vậy, thời cũng đã là báo được ơn chư Phật, hằng xa lìa ba đường ác, không ai còn đau khổ nữa. Phật dạy kinh này rồi, các vị đại Bồ Tát liền được quả vô thượng Bồ Đề, các hàng thánh văn duyên giác liền chứng được lục thông tam minh và tam pháp giải thoát. Còn các đại chúng khác đều được pháp nhãn tình. Nếu có chúng sanh nào nghe được kinh này thì không đọa vào ba đường ác, và không mắc phải tám nạn địa ngục trống rồng, thông khổ không còn. Tin tướng Bồ Tát bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, kinh này gọi là kinh gì? Bồ Tát Ma Ha Tát phải phụng trì bằng cách nào? Phật bảo: tin tướng Bồ Tát thiện nam tử, kinh này gọi là Bao Ưng Giao Hóa Địa Ngục Kinh. Các ngươi nên phụng trì và lưu truyền cùng khắp công đức vô lượng. Bây giờ đại chúng nghe Phật dạy lời ấy rồi, hết lòng vui mừng đảnh lễ dâng lời làm theo vậy. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, nghe lời Phật dạy như vậy rất đáng sợ hãi. Xin tâm từ bi, nương nhờ thần lực của chư Phật tu đạo Bồ Tát, nhớ địa ngục khổ phát tâm Bồ Đề, vì hết thảy chúng sanh hiện đang chịu khổ ở địa ngục. Hết thảy chúng sanh đang chịu khổ ở đường ngã quỷ, hết thảy chúng sanh hiện đang chịu khổ ở đường súc sanh. Rộng ra cho đến hết thảy chúng sanh cùng khắp mười phương hiện đang chịu khổ trong sáu đường, nhất tâm nhất ý vì những chúng sanh ấy mà sám hối, khiến chúng sanh được giải thoát. Nếu đại chúng không siêng làm phương tiện chuyển hóa thành phước, thì ở trong mỗi mỗi địa ngục đại chúng đều có tội phần. Cùng nhau chí tâm nghĩ đến cha mẹ sư trường, bà con thân thích sẽ chịu khổ báo về sau, và cũng nghĩ đến tự thân đại chúng. Hiện tại và vị lai cũng phải chịu khổ báo như vậy, cho nên đại chúng phải cùng nhau nhất tâm tha thiết, nằm dốc sát đất chí thành ân cần vận dụng tư tưởng, nguyện xin một niệm cảm thấu mười phương Phật, một lại đoạn trừ vô lượng tội khổ. Những chúng sanh đã chịu khổ trong sáu đường, xin nhờ Phật lực, pháp lực, hiền thánh lực, khiến các chúng sanh ấy liền được giải thoát. Nếu trong sáu đường chúng sanh nào chưa chịu khổ, xin nhờ Phật lực, pháp lực, hiền thánh lực, làm cho các chúng sanh ấy vĩnh viễn đoạn trừ sáu đường khổ. Từ nay trở đi, rốt ráo không đọa trở lại trong các đường ác, trừ ba nghiệp chướng tùy ý vãng sinh, diệt trừ năm điều sợ hãi, tự tại giải thoát siêng tu đạo nghiệp không thôi không nghỉ, diệu hạnh trang nghiêm qua pháp dân địa, vào kim cang tâm thành đăng chánh giác vậy. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, lại nhất tâm lưu ý lắng lòng mà nghe và suy nghĩ kỳ. Kinh Tạp Tạng chép bây giờ có một con quỷ bạch với ngài Mục Liên rằng: thân tôi hai vai có mắt, ngực có mũi, có miệng mà không có đầu, vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy? Ngài Mục Liên đáp: đời trước ngươi làm học trò, nhà hàng thịt khi giết trâu bò thì ngươi vui mừng lấy dây trói buộc mà lôi kéo, vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Đó là tội bao mới nụ hoa, kết quả sẽ ở địa ngục. Lại có một con quỷ khác bạch ngài Mục Liên rằng: thân hình tôi như một khối thịt, không có tay chân, tay mắt mũi lưỡi vân vân, thân thường bị trùng rút diêm mồ căng rứt mà ăn đau đớn vô cùng, không thể chịu nổi vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy. Ngài Mục Liên đáp: đời trước ngươi cho người uống thuốc độc đọa thai phá sản, khiến chúng sanh mạng sống không hoàn toàn, vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Lại có một con quỷ bạch ngài Mục Liên rằng: bụng tôi thật lớn, yết hầu như kim, cùng năm mãn kiếp không thể ăn uống, vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy? Ngài Mục Liên đáp: đời trước ngươi làm chủ làng xóm, tự ý mình hào quý, sai xưa tung hoành khinh khi kẻ khác, cướp giật thức ăn uống của người, làm cho đôi khác khốn khổ hết thảy nhân dân, vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Đó là quả bao mới đơm hoa, nó sẽ kết quả ở địa ngục. Lại có một con quỷ bạch ngài Mục Liên rằng: tội một đời lại đây, có hai vành sắc nóng ở dưới hai nách, toàn thân cháy rùi. Vì tội gì đến nỗi như thế? Ngài Mục Liên đáp: đời trước ngươi chia bánh cho chúng, ngươi trộm lấy hai cái kẹp dưới hai nách. Vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy, đó là tội mới đông qua, kết quả sẽ ở địa ngục. Lại có một con quỷ bạch Ngài Mục Liên rằng: tôi thường lấy đồ tử bao bọc đầu lại, sợ người đến giết. Sinh tâm sợ hãi vì tội gì đến nỗi như thế? Ngài Mục Liên đáp: đời trước ngươi dâm phạm ngoại sắc, thường sợ người thấy, hoặc sợ chồng con người bắt được trói trăng. Đánh giết thường ôm lòng sợ hãi, cho nên mắc phải tội này, đó là tội mới đớm qua, nó sẽ kết quả ở địa ngục vậy. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe lời kinh dạy, đâu được không sợ hãi, từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay. Chúng con cũng đã làm vô lượng tội ác như thế, những tội ấy đều do vì không có tâm từ bi, ỷ mạnh hiếp yếu tổn hại chúng sanh, cho đến tội trộm cắp của người, mê hoặc vô đạo, nịnh hót bài bán người hiền lành, gây biết bao nhiêu tội lỗi. Những tội bao như vậy trong địa ngục quyết phải chịu thông khổ trong ba đường dữ. Ngày nay chi tâm một lòng tha thiết, năm dốc sắc đất đầu thành đảnh lệ, thay thế cho hết thảy chúng sanh khắp mười phương, đã chịu khổ bao trong sáu đường, đang chịu khổ trong sáu đường mà cầu xin sám hối. Cũng nguyện xin thay thế cho cha mẹ sư trưởng và hết thảy bà con quyến thuộc, mà cầu xin sám hối, và cũng tự vì bản thân mà cầu xin sám hối. Những tội đã làm nguyện xin trừ diệt hết, những tội chưa làm không dám làm nữa. Nguyện xin quy y hết thảy thế gian đại từ bi phụ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quá Khứ Tỳ Bà Thí Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thi Khí Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tỳ Xá Phù Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Ca Diếp Phật. nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.